Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 14 tháng Giêng, trước hết, Hồng Ân sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ ban bí tích rửa tội cho 22 trẻ em con cái của các nhân viên tòa thánh do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô và buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần thứ hai trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, về sự cần thiết phải thay đổi hệ thống kinh tế toàn cầu vì nó không nhắm bài trừ nạn nghèo đói trên thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Annaida di Rosario Dancini, người Ý, về gia đình chứng nhân tình yêu và cùng tăng trưởng trong đức tin. Bây giờ, Hồng Ân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua ngày Chủ nhật 13 tháng 1 năm 2013, trong thánh lễ Chủ nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban phép rửa tội cho 20 trẻ em, và sau đó Ngài chủ sự kinh truyền tin như thường lệ. Cũng như những năm trước, trong thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha ban phép rửa tội cho các em bé tại nhà nguyện Sistina ở Dinh Tông Tòa. Năm nay có tất cả 20 trẻ em được lệnh bí tích rửa tội. Tất cả các em là con cái của các nhân viên giáo dân làm việc tại Vatican. Sau lời chào phụng vụ và nhắn nhủ, Đức Thánh Cha và các cha mẹ cùng với những người đỡ đầu lần lượt ghi dấu thánh giá trên trán của các hài nhi. Trong bài giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha dành nhiều thời gian để chia sẻ về ý nghĩa của việc Đức Giêsu chịu phép rửa. Sau đó, Ngài cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ và những người đỡ đầu về trách nhiệm giáo dục con cái. Ngài nói:
Il racconto evangelico del battesimo e battesimo di Gesù che oggi abbiamo ascoltato.
Bài tin mừng hôm nay tường thuật biến cố Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa chỉ cho chúng ta thấy con đường khiêm hạ mà con Thiên Chúa đã chọn để hoàn tất kế hoạch của Chúa Cha, để vâng phục thánh ý của Cha và để yêu thương con người trong mọi sự, thậm chí cho đến chết trên thập giá. Khi đến tuổi trưởng thành, Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ công khai của mình. Khi đến dòng sông Jordan để xin chịu phép rửa, để tỏ lòng ăn năn và sám hối. Điều diễn ra trước mắt chúng ta dường như là một nghịch lý. Đức Giêsu mà cũng cần hoán cải sao? Chắc chắn là không. Thế nhưng, chính đấng vô tội đã đồng hành với các tội nhân để được chịu phép rửa, để thực hiện hành vi sám hối. Đấng thánh của Thiên Chúa đã gia nhập đoàn lũ những người nhận thấy mình cần nhận ơn tha thứ và xin Thiên Chúa món quà hoán cải. Nghĩa là ân sủng để quay lại với Ngài, với trọn vẹn con tim, để hoàn toàn thuộc về Ngài. Đức Giêsu muốn đứng về phía các tội nhân, liên đới với họ, như là một sự diễn tả gần gũi của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã liên đới với chúng ta, với khao khát đổi đời nơi chúng ta, để xóa tan đi nỗi ích kỷ nơi ta và giúp ta ra khỏi xiềng xích của tội, và nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta đón nhận Ngài vào đời sống của mình, Ngài sẽ nâng chúng ta lên và đưa về cùng với Chúa Cha. Sự liên đới của Đức Giêsu thì không chỉ dừng lại ở tâm trí và ý muốn. Đức Giêsu đã thực sự dìm mình vào trong điều kiện của con người. Ngài đã sống trọn kiếp người ngoài trừ tội lỗi. Và do đó, Ngài hiểu được những yếu đuối và mộng giòn của chúng ta. Vì thế, Ngài cảm thấy chạnh lòng thương trước nỗi thống khổ của con người. Ngài cùng chịu đau khổ với họ, và đồng thời, Ngài cũng kiên nhẫn với những yếu đuối của họ. Nhắn nhủ với các bậc cha mẹ, Đức Thánh Cha nói rằng:
Cari genitori, nel domandare il battesimo per i vostri bambini, Voi manifestate, testimoniate la vostra fede.
Anh chị em là những bậc làm cha làm mẹ, anh chị em phải diễn tả và làm chứng cho đức tin của mình, cho niềm vui được trở thành Kitô hữu và thuộc về giáo hội. Đó là một niềm vui vì việc đón nhận đức tin là một món quà từ Thiên Chúa. Món quà đức tin hoàn toàn không do công trạng của chúng ta, nhưng chúng ta được trao ban một cách nhân không và chúng ta đáp trả với tiếng xin vâng. Đó là một niềm vui vì khi trở thành con cái Thiên Chúa, chúng ta trở nên con cái Ngài. Chúng ta tin tưởng vào Ngài và cảm thấy ấm áp trong vòng tay yêu thương của Ngài, như một người con cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ dành cho mình. Niềm vui này dựa vào mối tương quan cá vị với Đức Kitô, vốn có khả năng hướng dẫn toàn bộ đời sống con người. Tiếp đến, Ngài nhắn nhủ với các chắc mẹ đỡ đầu, Ngài mong rằng khi đồng hành với các em, họ sẽ là những người chuyển giao chân lý của đức tin và làm chứng cho tin mừng. Ngài nói như sau. Các bậc cha mẹ đỡ đầu thân mến, anh chị em có một nhiệm vụ hết sức quan trọng là cùng với các cha mẹ đồng hành trong việc chuyển giao chân lý đức tin và làm chứng cho giá trị tin mừng, trong việc nuôi dưỡng các em này lớn lên trong tình bạn với Thiên Chúa. Ước mong anh chị em sẽ trao cho các em những mẫu gương sống đồng ngang qua việc sống các nhân đức Kitô giáo. Ngày nay, điều đó không dễ, vì trong xã hội chúng ta đang sống, những người tin tưởng vào đức Kitô thường bị xem là lỗi thời và lạc hậu. Thậm chí, trong số các Kitô hữu, nhiều người cũng nghĩ rằng việc theo đức Kitô là một điều gì đó giới hạn sự tự do của con người. Chúng ta thì không vậy. Chúng ta hiểu rằng tình yêu Thiên Chúa giúp chúng ta tự do khỏi sự ích kỷ, chỉ biết quay vào mình để dẫn chúng ta đến một đời sống trọn vẹn, thông hiệp với Thiên Chúa và mở ra cho người khác. Vì Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Thánh lễ kết thúc lúc 11:35 và sau đó, đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã đi sâu vào trình bày ý nghĩa của việc Đức Giê-xu chịu phép rửa. Ngài nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, con questa domenica dopo l'Epifania si conclude il tempo liturgico del Natale. Tempo di luce, la luce di Cristo che come nuovo sole è apparso all'orizzonte dell'umanità.
Với thánh lễ Chúa Nhật sau lễ hiển linh, thời gian phụng vụ mùa Giáng sinh đã kết thúc. Thời gian của ánh sáng của Đức Kitô chiếu rọi vào con người, vào chân trời của nhân loại đã xua đi bóng đêm của sự dữ và ngu muội. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Hài nhi con của trinh nữ, đấng mà chúng ta đã chiêm ngắm trong mầu nhiệm sinh hà, hôm nay chúng ta thấy Ngài đã trưởng thành và đang dìm mình trong dòng nước trên dòng sông Giô-đan và thánh hóa mọi nguồn nước và toàn thể vũ trụ. Nhưng tại sao Đức Kitô, đấng không hề vương một dấu vết của tội, lại chịu phép rửa của ông Gioan? Tại sao Ngài muốn thực hiện hành vi sám hối cùng với những con người chuẩn bị để đón chờ đấng Mêsia? Hành vi này chính là con đường của nhập thể, của việc Thiên Chúa hạ mình từ nơi cao nhất tới vực thẳm của âm ti. Ý nghĩa của việc hạ mình của Thiên Chúa chỉ có thể được tổng hợp nơi một từ. Tình yêu nghĩa là chính danh thánh của Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian, để nhờ con một của Ngài mà chúng ta được sống, và Ngài đã sai con của Ngài đến để làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta. Đây là lý do giải thích tại sao hành vi đầu tiên trong sứ vụ công khai của Đức Giê-xu là đón nhận phép rửa của ông Gioan. Người mà khi thấy Ngài đã nói, đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Tác giả tin mừng thuật lại rằng, khi Đức Giê-xu chịu phép rửa, đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần người xuống trên người dưới hình dáng như chim bồ câu, lại có tiếng từ trời phán rằng, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Đức Giê-xu chính là con Thiên Chúa và đã hoàn toàn dìm mình vào ý muốn yêu thương của Chúa Cha. Ngài chính là đấng chịu chết trên thập giá và phục sinh nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, đấng mà giờ đây đang ngự xuống trên Ngài và thánh hóa Ngài. Ngài chính là một con người mới, một con người muốn sống với tư cách là con cái Thiên Chúa, nghĩa là sống trong tình yêu. Người mà, đứng trước sự dữ của thế gian, đã chọn con đường khiêm hạ và trách nhiệm, không chọn để cứu chính mình, nhưng là để trao ban mạng sống mình cho chân lý và công bình. Trở nên người Kitô hữu nghĩa là sống như người, nhưng cách sống này đòi hỏi một cuộc tái sinh từ bên trên, từ Thiên Chúa và ân sủng. Cuộc tái sinh này chính là bí tích rửa tội, một món quà mà Đức Giêsu đã trao ban cho giáo hội để trao tặng cho con người sự sống mới. Cuối bài huấn từ, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho những em bé mới được rửa tội. Ngài cũng ban phép lành cho các em, và Ngài nhắc nhở rằng trong năm đức tin này, chúng ta cần khám phá vẻ đẹp của việc được tái sinh từ trên cao, từ tình yêu của Thiên Chúa để cho chúng ta có thể sống như những người con đích thực. Tiếp đến, cùng với toàn thể tín hữu, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin.
Angelus Dominus servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Iet mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Amen. Et verbum caro factum est.
Et habitabile in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetis.
Ut dignificiamo promissionibus Christi.
Oremos. Gratiam tuam quesimus Domine. Mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante, Christi fili tu incarnatione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm nay chúng ta cử hành ngày thế giới di dân và tị nạn với chủ đề cuộc lữ hành của đức tin và hy vọng. Ngài nói, thật vậy, những người di dân là những người đã rời bỏ chính quê hương của mình vì hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Họ dám ra đi cũng bởi vì họ tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng luôn hướng dẫn con người trên hành trình của mình, như gương của Abraham. Vì thế, những người di dân là những người thông truyền đức tin và hy vọng cho thế giới. Tôi muốn gửi lời chúc lành tới từng người, đặc biệt là phép lành và lời cầu nguyện đặc biệt của tôi. Tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng tới cộng đoàn công giáo của những người di dân ở Roma. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào tới các khách hành hương bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ý. Và sau cùng, Ngài ban phép lành tòa thánh cho toàn thể mọi người hiện diện.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi phần thứ hai trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, về sự cần thiết phải thay đổi hệ thống kinh tế toàn cầu vì nó không nhắm bài trừ nạn nghèo đói trên thế giới. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 2008 tới nay, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kéo dài đã ảnh hưởng trên cuộc sống của người dân đó đây trên thế giới. Nó vén mở cho thấy ách thống trị độc tài vô giới hạn của các tổ chức kinh tế tài chính đối với các chính quyền và mọi dân tộc, và xem ra xã hội ngày nay không thể thoát ra khỏi nanh vuốt của chúng. Theo Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế, cần phải thay đổi hệ thống kinh tế thương mại vì nó chỉ phục vụ lợi lộc của một số quốc gia, tạo ra quá nhiều bất công xã hội và không muốn bài trừ nạn nghèo đói trên thế giới. Điển hình như thống kê của Ủy ban Diễn đàn Thành thị Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho thấy, châu Mỹ Latin là vùng có nhiều chênh lệch giữa người giàu và người nghèo nhất thế giới. Khoảng gần 20% tổng số dân chiếm hữu 60% tài sản của toàn vùng này. Và tình trạng này đã kéo dài từ nhiều thập niên qua, chẳng những đã không giảm bớt mà lại còn ngày càng gia tăng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 2 bài phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, về sự cần thiết phải thay đổi hệ thống kinh tế thương mại trên thế giới hiện nay. Đức Hồng Y Maradiaga cũng là thành viên của nhiều bộ và hội đồng, trong đó có Bộ Tu sĩ, Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, Hội đồng Tòa thánh về Truyền thông xã hội và Hội đồng Tòa thánh về Châu Mỹ Latin. Bài phỏng vấn do bà Maria Lorenzo thực hiện cho chương trình Nơi đâu Chúa khóc của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đăng trên hãng tin Zenit trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 vừa qua. Thưa Đức Hồng Y đã cho biết là chủ trương bao che thương mại của một số nước thống trị nền kinh tế hoàn cầu, bắt buộc các nước khác phải theo các luật lệ thương mại và giá cả do họ đưa ra cho các sản phẩm. Hệ thống này tạo ra bất công trên thương trường quốc tế. Vậy phải làm sao để có thể bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn này ạ?
Người ta nói tới tự do thương mại, nhưng thương mại không tự do. Với chủ trương bao che và trợ giúp, chúng ta không thể nói tới tự do thương mại được. Thế nhưng hệ thống kinh tế được sắp xếp như vậy nhằm che chở vài nước. Tất cả mọi nhà kinh tế và chính trị có thể nói với tôi rằng thế giới là như vậy. Dĩ nhiên rồi. Nếu họ muốn tiếp tục như thế, thì bất công sẽ tiếp tục, nghèo đói sẽ tiếp tục, và các cuộc di dân sẽ tiếp tục, gây ra không phải chỉ bởi các lý do chính trị, mà cả bởi các lý do xã hội, kinh tế, và bởi nạn nghèo đói nữa.
Và có lẽ khi duy trì người dân trong cảnh nghèo đói, thì người ta cũng kiểm soát nó nữa, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Chắc chắn rồi, và ở đây ít nhất là tại châu Mỹ Latin, chúng tôi còn có một trong các lý do khác của nạn nghèo đói nữa, đó là cảnh gia đình không có cha. Số con cái của các bà mẹ sống một mình rất đông trong các quốc gia của chúng tôi, và tình trạng gia đình không cha này khiến cho nạn nghèo đói tiếp tục triền miên. Khi gia đình ổn định, có một người cha có trách nhiệm, biết giáo dục và lo cho con cái, thì tình trạng sống của gia đình khá hơn. Nhưng nếu gia đình không có cha, thì việc giáo dục con cái cũng bị ảnh hưởng. Và cùng với nó là tình hình kinh tế. Rất tiếc nền giáo dục công ở trong tình trạng thê thảm. Tại Honduras, đôi khi học sinh không được học tới 200 ngày trong một năm vì các cuộc biểu tình đình công.
Giới giáo chức mà cũng đình công à, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, vì các giáo chức đình công, đôi khi các hiệp hội giáo chức có lý để biểu tình phản đối, vì nếu họ không được trả lương đúng ngày thì làm sao mà họ có thể sống được. Nhưng đôi khi các hiệp hội giáo chức cũng biến thành các nhóm tranh đấu ý thức hệ, muốn bênh vực các hệ thống, và như vậy lại trở thành một cái vòng luẩn quẩn. Nếu chúng tôi không có một nền giáo dục có phẩm chất, thì không thể ra khỏi cảnh nghèo túng được. Một người trẻ chỉ học có 5 năm tiểu học, thì có thể làm được gì trong một thế giới toàn cầu như hiện nay?
Khi chúng con nói tới nghèo túng, người ta thường bảo các tín hữu công giáo chúng con rằng, quý vị hãy coi Tòa Thánh Vatican, hãy nhìn các giám mục và các hồng y mà xem. Chúng con phải trả lời làm sao ạ?
Chỉ cần nhìn vào thực tế, chẳng hạn như so sánh ngân sách của Vatican mỗi năm đều được công bố với sổ chi thu rõ ràng. Với bất cứ tổ chức xã hội nào khác thì chúng ta đủ biết, ngân sách của Tòa Thánh quá tối thiểu và chả là gì cả, chẳng bằng ngân sách của một tổng giáo phận lớn. Sự giàu có của Tòa Thánh Vatican nếu có là giàu các tác phẩm nghệ thuật. Trên thế giới này, ai mà có các nguồn lợi để có thể xây cất một đền thờ như đền thờ Thánh Phêrô? Không có ai cả. Nhưng đền thờ Thánh Phêrô được duy trì như một gia tài nghệ thuật văn hóa của toàn nhân loại. Và thật là sai lầm khi nghĩ rằng việc bán các tác phẩm nghệ thuật là một giải pháp. Bán cho ai? Nếu quý vị muốn, quý vị cũng có thể làm một cuộc điều tra về chính con người của tôi. Tôi đã khấn sống khó nghèo trong dòng Đông Bosco cách đây 50 năm, và tôi vẫn còn sống lời khấn khó nghèo ấy. Tôi có những vật mà người ta đã cho tôi, nhưng chúng không phải là của tôi, mà là của giáo phận. Và ngày nào mà Chúa gọi tôi về, thì các của cải đó tùy thuộc các người kế vị tôi.
Thưa Đức Hồng Y, còn có một vấn đề khác gắn liền với sự nghèo túng, đó là nạn gian tham hối lộ. Hiện tượng này, như Đức Hồng Y đã nói, là một bệnh ung thư ngày nay đang gặm nhấm nhiều quốc gia trên thế giới. Căn bệnh ung thư này là một sự dữ cổ xưa hay mới có đây thôi, thưa Đức Hồng Y?
Nó là điều rất cổ xưa, và nó hầu như được đề ra để làm giàu cho các nhà chính trị một cách bất hợp pháp. Các nhà chính trị vào chính quyền và muốn ở đó cho tới chết mà không làm việc. Tôi đã tham dự vào một ủy ban quốc gia chống tham nhũng. Ý tưởng của Ngân hàng Thế giới đã là một ý tưởng rất tốt khi chủ trương rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nâng đỡ các quốc gia, nhưng quý vị hãy chống lại nạn tham nhũng. Trong nhiều nước hiện nay có một ủy ban chống tham nhũng có bổn phận truy tố việc làm giàu bất hợp pháp, nhưng rồi nó bị sa lầy trong vấn đề chính trị. Khi một chính trị gia tham nhũng, thì tìm cách làm giàu bất chính và phải tự bảo vệ mình. Và họ tự bảo vệ làm sao? Bằng cách hối lộ. Tại nước chúng tôi, đôi khi người ta nói rằng công lý giống như một con rắn cắn người đi chân không, còn người đi giày thì không bị gì cả. Và điều này có một ý nghĩa rất lớn. Thật là điều đáng buồn. Có cảnh không trừng phạt trong các nước của chúng tôi vì sự yếu kém của hệ thống công lý. Tôi nghĩ rằng phải tiếp tục củng cố tất cả mọi cơ cấu với công lý. Còn có một thứ gây chết chóc khác nữa là ma túy. Ngày nay, ma túy là một dịch vụ làm ăn rất lớn. Nó không chỉ là việc di chuyển chất ma túy, mà là một việc làm ăn xâm lấn toàn đại lục Mỹ Châu. Quý vị có thể nhận thấy tại Mexico, nơi có cuộc nội chiến giữa các tổ chức buôn bán ma túy, quân đội và chính quyền. Bởi vì họ tranh giành vùng đất làm ăn, và các tai ương bắn giết xảy ra, bởi vì một tổ chức đã xác định một vùng đất, và khi có một tổ chức khác xâm lấn, thì tổ chức ấy phải chết. Và chúng tôi đau khổ lắm vì ma túy có biết bao nhiêu quyền hành, một quyền hành có thể mua các thẩm phán và những người thi hành công lý. Theo thiện ý tôi, cách thức duy nhất giúp chặn đứng dịch vụ buôn bán ma túy vô luân và tội phạm, tàn sát bao sinh mạng con người này là tịch thu tài sản của các tay buôn bán ma túy, lấy đi các giàu có bất hợp pháp của họ, vì không có tiền thì họ sẽ không mua chuộc được ai cả.
Người dân thường có thể làm gì để tranh đấu cho công lý và chiến đấu chống lại sự bất bình đẳng và nạn gian tham hối lộ không, thưa Đức Hồng Y?
Có chứ, có thể làm, qua chính lá phiếu của mình. Sức mạnh mà người dân có trong nền dân chủ là việc bỏ phiếu, và rồi nếu những người tham nhũng biết rằng dân chúng ý thức và không bỏ phiếu cho một người gian tham hối lộ, thì sự thay đổi bắt đầu. Khí giới của người dân là lá phiếu, và cần phải dùng nó với lương tâm của mình. Nhưng đây là điều thiếu tại nước tôi, chẳng hạn. Bởi vì có người đi bỏ phiếu vì cha của họ thuộc đảng ấy, cả khi ông nội họ không thuộc đảng ấy, nhưng phải trung thành với đảng, chứ không trung thành với lương tâm của mình. Chúng cũng là các hậu quả của việc thiếu đào tạo giáo dục đối với các giá trị chính trị.
Thưa Đức Hồng Y, nhiều lần Đức Hồng Y đã nói về niềm hy vọng. Niềm hy vọng vào một thế giới liên đới và công bằng hơn. Thế thì phải tìm niềm hy vọng ở đâu khi có quá nhiều khổ đau và bất công trên thế giới như vậy à?
Nếu chúng ta là Kitô hữu, thì mẫu gương sống của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã phải chiến đấu chống lại mọi hy vọng. Chính Thánh Phaolô đã nói lên điều này một cách rõ ràng, và chúng ta lấy sức mạnh từ đó. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn một trời mới đất mới, và người đã không làm điều đó với một chiếc đũa thần, nhưng người sẽ làm điều này qua từng tín hữu Kitô chúng ta, khi chúng ta xây dựng vương quốc này trong cuộc sống của mình. Kết quả là cộng đoàn là yếu tố nền tảng đức tin của chúng ta, giúp sống niềm hy vọng. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, bác ái trong chân lý, đã rất quyến rũ tôi, nhưng thông điệp thứ hai cũng thế. Nó giống như một trái anh đào nhỏ trên cái bánh ngọt, bởi vì thực sự Spe Salvi là tất cả một sức mạnh, trao ban giáo huấn của Đức Thánh Cha cho chúng ta để tiếp tục tiến bước, nhất là tại châu Mỹ Latin.
Vừa rồi là phần thứ hai trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, về sự cần thiết phải thay đổi hệ thống kinh tế toàn cầu vì nó không nhắm bài trừ nạn nghèo đói trên thế giới. Sau đây, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật nhất của Đức Thánh Cha trong tuần qua là buổi tiếp kiến ngài dành cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh sáng ngày thứ hai mùng 7 tháng Giêng đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có đại diện của 179 quốc gia có quan hệ ngoại giao với tòa thánh trên cấp đại sứ. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nêu bật căn cội sâu xa của những bạo lực trên thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng chính sự quên lãng Thiên Chúa chứ không phải sự tôn vinh Thiên Chúa là điều gây ra bạo lực. Thực vậy, khi người ta không còn tham chiếu một chân lý khách quan và siêu việt nữa, thì làm sao có thể thực hiện cuộc đối thoại chân chính? Trong trường hợp đó, làm sao người ta có thể tránh cho bạo lực công khai hoặc ngấm ngầm khỏi trở thành một quy luật sau cùng cho các quan hệ của con người với nhau? Trong thực tế, nếu không có sự cởi mở siêu việt thì con người dễ trở thành mồi cho chủ thuyết duy tương đối và do đó con người khó có thể hành động theo công lý và dấn thân cho hòa bình.
Đức Thánh Cha cũng kiểm điểm tình hình thế giới và đặc biệt nói đến Syria tiếp tục bị xâu xé vì những cuộc thảm sát không ngừng và là nơi diễn ra những đau khổ kinh khủng cho các thường dân. Ngài nói, tôi lặp lại lời kêu gọi, hãy hạ khí giới và thực thi một cuộc đối thoại xây dựng càng sớm càng tốt, hầu chấm dứt một cuộc chiến tranh, trong đó sẽ không có người thắng, mà chỉ có kẻ bại. Nếu kéo dài, nó chỉ để lại một cánh đồng hoang tàn. Thưa quý vị đại sứ, xin cho phép tôi yêu cầu quý vị tiếp tục gây ý thức nơi chính quyền của quý vị, để cấp thiết cung cấp trợ giúp tối cần thiết, hầu đương đầu với tình trạng trầm trọng về nhân đạo. Tiếp đến, tôi đặc biệt quan tâm hướng nhìn về Thánh Địa. Sau khi Palestine được nhìn nhận như một quốc gia quan sát viên không thành viên của Liên Hiệp Quốc, tôi lặp lại mong ước rằng, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người Israel và Palestine dấn thân sống chung hòa bình trong khuôn khổ hai quốc gia có chủ quyền, trong đó sự tôn trọng công lý và những khát vọng hợp pháp của hai dân tộc được bảo tồn và bảo đảm. Thành Jerusalem trở thành điều được biểu lộ qua danh xưng của thành này, là thành hòa bình chứ không phải là thành chia rẽ, trở thành lời tiên tri về vương quốc của Thiên Chúa chứ không phải là một sứ điệp về sự bất ổn và chống đối nhau. Nghĩ đến dân tộc Iraq yêu quý, tôi cầu chúc cho dân tộc này tiến bước trên con đường hòa giải để đạt tới sự ổn định đang mong ước.
Đức Thánh Cha không quên nói tới vấn đề tự do tôn giáo và nhận xét rằng, hòa bình xã hội cũng bị lâm nguy do một số vi phạm tự do tôn giáo. Đôi khi đây là sự gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề đời sống xã hội. Trong một số trường hợp khác, đó là thái độ bất bao dung hoặc bạo hành chống lại con người, các biểu tượng xác định căn tính tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. Cũng xảy ra tình trạng này là các tín hữu, đặc biệt là các Kitô hữu, bị cấm cản không được góp phần cho công ích qua các tổ chức giáo dục và từ thiện của họ. Để bảo vệ hữu hiệu việc thực thi tự do tôn giáo, điều thiết yếu là tôn trọng quyền phản kháng lương tâm. Biên cương này của tự do liên hệ tới những nguyên tắc rất quan trọng, có tính chất luân lý đạo đức và tôn giáo, được ăn rễ sâu nơi phẩm giá của chính con người. Những nguyên tắc ấy giống như những bức tường nâng đỡ toàn thể xã hội, muốn thực sự có tính chất tự do và dân chủ. Vì thế, cấm sự phản kháng lương tâm về mặt cá nhân và tổ chức nhân danh tự do và sự đa nguyên sẽ mở đường cho những cánh cửa bất bao dung và cưỡng bách mọi người phải đồng đều với nhau.
Hồi đầu tuần qua, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video khích lệ giáo hội tại Campuchia trên đường hồi sinh nhân dịp hội nghị kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II tổ chức tại thủ đô Phnom Penh với sự tham dự của 400 người. Đức Thánh Cha nói, Trong năm đức tin này, tôi mời gọi anh chị em luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và đích điểm đức tin của chúng ta và tái khẳng định rằng Ngài là tin mừng cho thế giới ngày nay. Chính nơi Ngài mà các mẫu gương đức tin đã đánh dấu lịch sử chúng ta tìm được ánh sáng trọn vẹn. Cũng vậy, khi nhớ đến thời kỳ xáo trộn xô đẩy đất nước anh chị em vào bóng tối, tôi muốn nhấn mạnh rằng đức tin, lòng can đảm và kiên trì của các vị mục tử cũng như của bao nhiêu anh chị em Kitô của anh chị em, trong đó có nhiều người đã chết, là một chứng tá cao cả dành cho chân lý tin mừng. Và chứng tá ấy đã trở thành một sức mạnh tinh thần khôn lường để tái thiết cộng đồng giáo hội tại đất nước anh chị em. Ngày nay, đông đảo các sự tòng và những cuộc rửa tội cho người lớn chứng tỏ sức sinh động của anh chị em và là một dấu hiệu tốt đẹp về sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa nơi anh chị em.
Hội nghị về công đồng chung Vatican II và giáo hội được tổ chức nhân dịp năm đức tin. Đức cha Olivier Schmidt-Heusler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện Tông tòa Giáo phận Phnom Penh cho biết, mục đích hội nghị này là để cử hành và suy tư về các văn kiện công đồng chung Vatican II, kín múc từ đó sức mạnh và sự đào sâu mới mẻ để tiếp tục xây dựng giáo hội tại Campuchia. Trong dịp này, các bản dịch văn kiện công đồng và sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo bằng tiếng Khmer cũng được giới thiệu cho công chúng. Hội nghị được khai mạc với cuộc triển lãm về công đồng, một buổi cầu nguyện, tiếp theo đó là bài thuyết trình của Đức cha Schmidt-Heusler về đề tài giáo hội. Chủ nhật mùng 6 tháng Giêng có các cuộc hội luận nhóm về 8 lĩnh vực khác nhau, cầu nguyện, loan báo tin mừng, đối thoại liên tôn, ơn gọi, các phương tiện truyền thông xã hội, phục vụ người nghèo, giáo dục nói chung và giáo dục về đức tin, sự dấn thân của giáo hội trong xã hội. Ngày hội nghị này kết thúc với một buổi hòa nhạc do các cộng đoàn trong giáo phận trình bày. Thứ hai mùng 7 tháng Giêng có phần tường trình kết quả các cuộc hội luận và trình chiếu sứ điệp video của Đức Thánh Cha, và lúc 10 giờ rưỡi có thánh lễ kết thúc hội nghị với phần phân phát các bản dịch tài liệu công đồng và sách giáo lý công giáo.
Tuần qua, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ thuộc Ủy ban Điều hợp về Thánh Địa đã kết thúc 5 ngày viếng thăm và liên đới với giáo hội tại Thánh Địa. Trong thông cáo chung kết công bố hôm 10 tháng Giêng, các giám mục đại diện 9 hội đồng giám mục gồm Canada, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Bắc Âu, Anh Quốc, Liên hiệp Âu Châu, tố giác những bất công mà dân chúng ở các vùng của Palestine đang phải chịu, nhất là sự xâm lăng của các bức tường an ninh do Israel thiết lập. Thông cáo có đoạn viết: trong cuộc viếng thăm tại thung lũng Kremisan, chúng tôi đã nghe nói về những trận chiến pháp lý để bảo vệ đất đai của dân chúng địa phương và các tổ chức tôn giáo, chống lại sự xâm lăng của hàng rào an ninh, những bức tường. Chúng tôi dấn thân tiếp tục thỉnh cầu các chính phủ liên hệ, hành động để ngăn cản bất công này. Chúng tôi cũng lắng nghe những chứng từ cảm động của các nữ tu dấn thân trong việc trợ giúp các công nhân di dân, các nạn nhân, nạn buôn người và các tù nhân. Các giám mục cho biết đã gặp gỡ và cử hành thánh lễ với những người tị nạn từ Syria, Iraq, những người chiến đấu chống lại sự áp bức và tình trạng bất an tại các nước họp thành thánh địa. Chúng tôi được gợi hứng cổ võ một nền hòa bình công chính và chúng tôi kêu gọi các cộng đồng Kitô tại các nước nguyên quán của chúng tôi, cũng như những người thiện chí trên toàn thế giới hỗ trợ công tác đang được thi hành tại miền này, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Cũng trong thông cáo, các giám mục Âu Mỹ thuộc Ủy ban Phối hợp về Thánh Địa khẳng định rằng, cùng với các giám mục địa phương, chúng tôi khuyến khích nâng đỡ cụ thể cho những người dễ bị tổn thương nhất, việc huấn luyện người trẻ và mọi cố gắng có thể để thăng tiến hòa bình. Chúng tôi khuyên nhủ các tín hữu Kitô hãy đến hành hương tại Thánh Địa, nơi mà họ có thể cảm nghiệm lòng hiếu khách nồng nhiệt mà chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi sẽ hết sức dấn thân làm việc để thuyết phục các chính phủ liên hệ của chúng tôi hãy biết những nguyên nhân căn cội gây ra đau khổ tại phần đất này và tăng cường cố gắng để mang lại một nền hòa bình công chính.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng từ của bà Anaida di Rosario Dancini người Ý về gia đình, chứng nhân tình yêu và cùng tăng trưởng trong đức tin.
Thank you. Sau đây là chứng từ của bà Anaida di Rosario Dancini, người Ý, về tầm quan trọng của gia đình truyền thống Công giáo được xây trên tình yêu và cùng nhau tăng trưởng trong đức tin. Bà Anaida viết: Chúng tôi là một gia đình trẻ sống tại Montesilvano, một thị trấn nhỏ nằm cạnh biển Abruzzo, miền trung nước Ý. Trưởng gia đình là bà Luca và cô công chúa tí hon lên 7 tuổi tên Chiara. Tôi và anh Luca lấy nhau từ hơn 10 năm, nhưng chúng tôi yêu nhau gần 21 năm qua. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi cũng giản dị như bao câu chuyện tình yêu khác. Nhưng đối với riêng chúng tôi thì nó lại mang nét đặc thù, cao cả và tuyệt đẹp, bởi vì chính Thiên Chúa đã thực hiện và còn tiếp tục thực hiện giấc mơ lành thánh của Ngài trên cuộc đời chúng tôi. Cuộc sống lứa đôi của chúng tôi mang đủ màu sắc, vui buồn, sướng khổ, lao nhọc và khó khăn. Cùng lúc chúng tôi hưởng nếm không biết bao nhiêu dịu ngọt êm ái của tình yêu do cuộc sống chung mang lại. Ban đầu lúc mới gặp nhau, chúng tôi cứ ngỡ đây là cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua rồi sẽ biến mất. Ai ngờ đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Bởi lẽ càng có dịp gặp nhau, chúng tôi càng ngạc nhiên khám phá ra nhau và đi đến chỗ yêu nhau đậm đà thắm thiết. Tình yêu và niềm vui trong cuộc gặp gỡ đã giúp chúng tôi nhận ra những khác biệt giữa hai người, đồng thời ý thức rằng những khác biệt lại bổ túc và hòa điệu theo đúng chương trình của Thiên Chúa khi dựng nên người nam và người nữ. Và cho đến nay, tôi vẫn còn ngỡ ngàng chiêm ngắm nét cao cả của mầu nhiệm tình yêu đôi lứa. Đức tin và tình yêu là đôi chân vững chắc chúng tôi dùng để bước đi trong cuộc đời. Đó cũng là hai hồng ân cao quý nhất Thiên Chúa trao ban cho chúng tôi. Và đến phiên mình, chúng tôi muốn thông truyền lại cho cô công chúa bé nhỏ mỹ miều của chúng tôi. Đó là bé Chiara. Như bao gia đình công giáo khác đang sống trong bầu khí xã hội tục hóa, vô thần và hưởng thụ ngày nay, chúng tôi cũng cảm thấy thật lo âu. Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp cho cô con gái cưng càng lớn khôn càng khám phá ra niềm vui và sức mạnh của đức tin. Đức tin duy nhất đặt nơi Thiên Chúa là Cha nhân hậu vô biên. Đây cũng là đề tài mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ chúng tôi trong cuộc gặp gỡ giới trẻ các gia đình lần thứ 5 tại Valencia bên Tây Ban Nha hồi tháng 7 năm 2006. Đức Thánh Cha khuyến khích cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái trong bầu khí ấm êm của gia đình. Trong một thế giới mà hôn nhân và gia đình đang bị dao động vì những lực lượng sự dữ quấy phá như hôn nhân đồng phái, sống chung không kết hôn, các đôi vợ chồng trẻ công giáo của chúng tôi được mời gọi nêu cao giá trị của gia đình và làm chứng rằng sống thánh thiện trong cuộc sống lứa đôi là điều có thể thực hiện được. Đây là một nghĩa vụ khó khăn nhưng cần thiết. Nếu chúng ta không muốn để cho niềm vui và ánh sáng đức tin bị tắt lịm đi, niềm hy vọng công giáo giúp chúng ta tin rằng gia đình không phải là ảo tưởng, là huyền thoại, mà là thực tại vững chắc giúp chúng ta nhìn về tương lai với trọn niềm tin yêu phó thác. Bí quyết của đời sống hôn nhân gia đình là mỗi ngày bắt đầu lại trong tình yêu, như lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ các gia đình. Nguồn suối niềm vui Kitô phát xuất từ xác tính chúng ta được Thiên Chúa yêu thương từng người một, yêu thương bằng một tình yêu đậm đà trung tín, một tình yêu vượt xa mọi bất trung thất tín của chúng ta, một tình yêu luôn tha thứ và tiếp tục tha thứ, không ngừng tha thứ. Bà Anaida di Rosario Dancini kết thúc chứng từ về đức tin và tình yêu trong đời sống gia đình như sau. Tình yêu là sức mạnh duy nhất và thực tiễn nhất trong công cuộc giáo dục. Kẻ nào được yêu thì đến phiên mình cũng được mời gọi yêu thương. Yêu và chứng tỏ gương mặt đích thực của tình yêu. Yêu và làm chứng cho tình yêu. Yêu và can đảm đáp lại tiếng gọi của tình yêu và sự sống. Đây chính là điều giáo hội chờ đợi nơi phần đóng góp của các gia đình công giáo. Đó cũng là điều các gia đình công giáo có thể trao tặng giáo hội bằng chính cuộc sống đơn sơ và gương mẫu. Chúng ta hãy cho đi trong vui tươi và hãy hát vang ca tụng sự sống. Các gia đình Công giáo hãy chiến thắng thách đố thời đại bằng một cuộc sống thánh thiện. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh chị em đã được chúng tôi dạy phải sống như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh chị em cũng đang sống như thế. Vậy, nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi khuyên nhủ anh chị em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh chị em rõ chúng tôi đã lấy quyền Đức Chúa Giêsu Kitô mà ra những chỉ thị nào cho anh chị em. Ý muốn của Thiên Chúa là anh chị em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm. Mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại và những người không biết Thiên Chúa. Về điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh chị em mình, vì Chúa là đấng trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi đã từng báo trước và cảnh cáo anh chị em. Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. Vậy ai khinh thường những lời dạy trên thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa, đấng hằng ban cho anh chị em thánh thần của Người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 12.035 kilosix, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34, và 15.490 kilosix, tức là 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.